This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Mortgage Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston đẹp vô cùng, trời nắng nhẹ, nhiệt độ bây giờ chỉ có 85 độ thôi. Tuy nhiên vào đến trưa thì có thể sẽ tăng cao lên đến 93 độ. Thời tiết rất là dễ thương của đầu thu đó, Nam Phương.
Dạ vâng, ở Dallas cũng vậy, không biết rằng là chỗ giáo sư như thế nào?
Dạ vâng, trời rất đẹp và kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston. Khí hậu rất đẹp đi vào mùa thu, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, mùa thu rồi thì chúng ta có quyền mơ mộng một tí phải không giáo sư?
Dạ vâng, nhà chị hay làm thơ, nhà chị làm bài câu thơ.
Bây giờ là cô Quỳnh Lan làm mộng mơ là làm sao mà để được có invest nhiều tiền đó giáo sư. Bây giờ văn thơ
vậy thì phải nói về invest thì phải nhờ giáo sư chỉ dẫn cho mình thì mình mới mong có thể được đi theo giáo sư được. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta thấy thời tiết nó thay đổi rồi, có lẽ cũng cảm thấy dễ chịu rất là nhiều. Bây giờ trở lại như thường lệ của chương trình thì xin giáo sư cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán trong tuần ra sao, thưa giáo sư.
Vâng, thị trường chứng khoán trong tuần không có thay đổi nhiều cho lắm, mặc dầu S&P 500 giảm đôi chút là 5.738 điểm, Dow Jones 30 thì vào ngày thứ sáu gia tăng được 138 điểm, kết thúc là 42.300 điểm, nhưng mà vẫn thấp hơn cái mức cao kỷ lục trong quá khứ hay là trong tuần. Nasdaq vẫn có cái đà là chìm lắng tí xíu so với cái cao điểm, nhưng mà không có tệ, có nghĩa là 18.120 điểm. Russell 2000 là index của những công ty public, công ty đại chúng, thì cũng vậy, nó cũng đi theo cái chiều hướng đó ở cái mức là 2.225 điểm. Giá dầu thô ở cái mức khá thấp, dưới 69 đô la là khá thấp. Điều này thật sự ra là nó tốt cho mùa thu khi mà chúng ta đi du lịch xăng nhớt này nọ, đổ bình xăng này nọ, nhưng mà nó không tốt nền kinh tế vì nó thể hiện rằng những người đầu tư họ thấy rằng kinh tế sẽ không tiêu thụ dầu thô, dầu hỏa, dầu thô nhiều, thì nó phản ứng trong cái giá cả của dầu thô. Giá vàng 2.681 đô la. Và công cổ phiếu 10 năm là hiện tại là 3.75%, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trong tuần vừa qua thì giáo sư cũng đã cho biết rằng là Fed đã giảm lãi suất tới 0.5% cách đây và tuần qua rồi, thì đây là một cái điều mà có lẽ mọi người ai cũng mong đợi để có cái tiền lời nó giảm, ngay cả thế giới thì cũng mong đợi như vậy. Thì thưa giáo sư, tại sao mà Fed lại giảm một cách mạnh dạn như vậy? Xin giáo sư có thể giải thích ạ.
Vâng, cơ quan Fed như quý vị biết là được lãnh đạo bởi ông Joe Powell, là thống đốc, tổng thống đốc của Fed. Fed, cái tổ chức của Fed là có gọi là 7 người thống đốc, và người tổng thống đốc là một trong 7 người đó đại diện quyết định nhiều hơn những người thống đốc khác và có tiếng nói trên toàn cầu. Như quý vị biết là về phương diện kinh tế đó, người ta nhìn vào ông Joe Powell hay là quỹ tiền tệ liên bang đó còn nhiều hơn là nhìn vào tổng thống hay là tổng trưởng tài chính hay là tổng trưởng thương mại nữa, vì cơ quan Fed ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ, của thế giới rất nhiều từ lâu rồi. Fed giảm 0.5% là một cái điều nó hơi ngạc nhiên, nhưng không hoàn toàn ngạc nhiên. Ngạc nhiên cho một số kinh tế gia, mà tôi cũng có một phần ngạc nhiên, nhưng mà tôi cũng đã dự liệu rằng Fed sẽ gia tăng tiền lãi 0.25% vào cuối tháng 9, và tôi không ngờ rằng họ gia tăng tới giảm 0.25% vào cuối tháng 9, nhưng mà tôi dự định rằng trong 30 ngày sau họ sẽ tiếp tục thêm một lần 0.25 nữa, nhưng mà kỳ này họ làm một cách rất là đột ngột, một lần một giảm 0.5%, đó là một cái cú sốc rất là mạnh, vì hết có những cái dữ liệu về kinh tế, điều này cho thấy rằng họ lo ngại về kinh tế của Hoa Kỳ, cho nên họ đưa một liều thuốc bổ khá mạnh, thay vì trong vòng một tháng sau, 30 ngày sau như tôi đã dự định là một lần 0.25 rồi một lần 0.25 nữa, sau 30 ngày này họ làm liền. Thì sau một thời gian chờ đợi, như quý vị biết đó, là tiền lãi đó đã gia tăng 11 lần trong vòng gần 3 năm. Và 2 năm đầu là gia tăng 11 lần và gần như 2 năm rưỡi, và gần nửa năm nay thì họ giữ đó, họ không gia tăng, họ giữ đó. Thì họ vẫn thấy là nạn lạm phát vẫn tiếp tục đi xuống. Có một vài lần nó lên chút rồi thôi đi xuống trở lại, cho nên họ tin tưởng vào cái gọi là cái đường lối của nạn lạm phát tiếp tục giảm. Cho nên cho họ có tự tin để gia tăng, để mà kích thích kinh tế bằng cách giảm tiền lãi. Họ làm mạnh là vì nạn thất nghiệp đã tiếp tục gia tăng từ 3.8 cho đến 4%, bây giờ 4.2%, và họ tiên đoán rằng nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ lên tới 4.4-4.5% cuối năm tới. Nó có nhiều lý do. Nhưng mặc dù Fed tuyên bố rằng họ làm như vậy, nhưng mà họ không có gì lo ngại cho nền kinh tế của Hoa Kỳ cả, thì đó là cái lời tuyên bố chính thức của họ. Nhưng mà theo cái nhận định của tôi thì họ lo ngại. Cái lo ngại nó không phải trầm trọng, nhưng mà họ khá lo ngại họ mới làm như vậy, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cái cách mà làm việc của cái cơ quan FED đó và Bộ Ngân phố, Bộ Tài chính thì khác nhau như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, sư cô Đan Phương, quý vị biết là Hoa Kỳ họ không gọi là Tổng trưởng Bộ Tài chính, nhưng mà đó thật sự là cái vai trò của Bộ Ngân khố, là Treasury Department. Mấy quốc gia khác thì họ gọi là Finance Minister, có nghĩa là Tổng trưởng Tài chính, Tổng trưởng về tiền bạc đó. Nhưng mà Hoa Kỳ gọi là Tổng trưởng về Ngân khố, là tại vì cái vai trò của Tổng trưởng Ngân khố là làm như là trong nội các của chính phủ, của Tổng thống. Thì cái vị Tổng trưởng Ngân khố này đó tương đương với lại Tổng trưởng Tài chính với quốc gia khác đó, là bà Janet Yellen. Trước kia đó thì bà là tổng thống đốc quỹ tiền tệ liên bang, được bổ nhiệm vào tổng trưởng ngân khố. Đó là một sự bổ nhiệm rất là đúng, vì kinh nghiệm của bà rất là uyên thâm về hệ thống tiền bạc. Cái vai trò của Bộ Ngân khố nó có một cái điểm tương đồng với lại Fed, là họ lo về tiền bạc. Nhưng mà cái khác á là Bộ Tài chính và quý vị biết là chính phủ, là họ muốn cho chính phủ luôn luôn có đủ tiền, là họ in tiền, họ gọi là cung cấp tiền cho tất cả ngân sách của chính phủ liên bang, và nếu thiếu tiền thì họ bán trái phiếu. Thì cái vai trò của Fed á là làm việc song hành với lại Bộ Tài chính, là khi mà chính phủ cần tiền á thì họ make sure là Bộ Tài chính có tiền, và cái vai trò chung của hai bên này á là kích thích kinh tế. Là nhưng mà cái vai trò của Fed á nó đặc thù hơn là Bộ Tài chính. Bộ Tài chính á là tung tiền, xài tiền, muốn chắc chắn là chính phủ có tiền và kích thích kinh tế, nhưng mà lại là có cái ảnh hưởng là luôn luôn là tạo ra nạn lạm phát. Trong khi Fed, cái trách nhiệm của họ là kiềm chế nạn lạm phát bằng cách là điều hành, điều chỉnh cái mức độ tiền nó luân chuyển trong 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 kinh tế, mà trong đó tiền lãi là một cái yếu tố rất quan trọng, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, nếu mà Federal Reserve đã giảm xuống 0.5% rồi thì liệu là Federal Reserve có lo ngại cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ suy thoái mạnh hay là cái nạn lạm phát có thể tái diễn hay không, thưa giáo sư?
Vâng, cách làm việc của ông Joe Powell tôi rất là hoan nghênh, khác biệt với những người tiền nhiệm của ông, những người thống đốc khác. Bà Janet Yellen thì cũng vậy, cũng giống như vậy. Có nghĩa rằng ông làm rất là minh bạch. Những gì ông làm, ông tuyên bố trước và ông hội thảo với lại 7 người thống đốc khác. Và ông tuyên bố vào thị trường. Cho nên cái kinh tế ở bên Hoa Kỳ họ không có bị cái sốc. Cái đó là cái quan trọng. Cái vụn về của những quốc gia khác đó, trong đó là nhất là Trung Quốc. Trung Quốc khi mà họ hạ tiền lãi hay là họ in tiền ra, họ làm một cái đột ngột để họ kích thích kinh tế, thì cái phản ứng ngược lại bên Trung Quốc khi mà họ hạ tiền lãi để kích thích kinh tế thì kinh tế lại, thị trường chứng khoán lại bị chìm lắng xuống và người ta quản kinh, là tại người ta nấy vì cái gọi là cái cách làm việc bí mật và thình lình của họ nó làm cái shock cho tâm thần kinh tế. Còn Fed làm việc nó khác nhau, họ rất là minh bạch, họ tuyên bố trước, nói trước rồi làm sao, rất là minh bạch, nói đâu làm đó và dựa trên dữ kiện rất là chính xác. Và quý vị biết là cơ quan Fed là một cái cơ quan bằng với một cái hệ thống gọi là máy siêu tính gọi là supercomputer, với những kinh tế gia lỗi lạc nhất thế giới, với cái sự gọi là liên hệ với tất cả thống đốc của ngân hàng hay là tổng giám đốc của ngân hàng của Hoa Kỳ và thế giới, và họ lấy tất cả những data để mà dữ liệu để hiểu biết về nạn lạm phát và tiến triển về công ăn việc làm hay là tiến triển của GDP, và họ quyết định. Và cách làm việc của ông Joe Powell thì thận trọng hơn những người thống đốc tiền nhiệm của ông, tổng thống đốc tiền nhiệm của ông, là bằng cách là ông dựa trên data rất nhiều. Có nghĩa là những gì ông quyết định là dựa trên data của một tuần, hai tuần trước. Lần nào cũng vậy. Cả mấy năm nay rồi, ông nói rằng, như quý vị biết là năm 24 là đầu năm, thì ông nói rằng năm nay có thể sẽ giảm tiền lãi 1, 2, 3, 4 lần luôn. Cuối cùng rồi không có lần nào cả, chỉ được một lần vào cuối tháng 9 thì rồi mà giảm rất là mạnh. Vì mỗi lần ông nói là data nó cho thấy rằng chúng tôi chưa sẵn sàng. Cái điều mà Fed không muốn làm là nạn lạm phát cứ vai vãng như vậy. Quý vị thấy đó, có nhiều quốc gia trên thế giới đó, như là Ba Tây hay quốc gia này đó, họ sống quen với nạn lạm phát rồi. Nạn lạm phát 12, 13, 14%, một khi mà nó giữ lâu vậy là nó không xuống nữa. Họ không muốn như vậy. Cái mục đích của Hoa Kỳ là đưa nạn lạm phát xuống 2%, không dưới 2%, dưới 2% rất là nguy hiểm. Là tại vì dưới 2% thì có thể đi vào giảm phát, có cái deflation thì kinh tế lại bị suy sụp nữa. Thành ra họ giữ cái mức đó, cho nên họ dựa trên data rất nhiều, và data thì nó thay đổi rất nhiều, thưa chị. Đó là cách làm việc rất thận trọng trước khi họ đưa. Khi họ làm như vậy thì điều này cho thấy rằng họ tin tưởng rất mạnh là nạn lạm phát sẽ không trở lại. Đó là điều thứ nhất. Nhưng mà nó cũng chứng minh một điều là họ lo ngại, khá lo ngại nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ không đáp cánh nhẹ nhàng như họ mong muốn, cho nên họ giảm 0.5% so với 0.25%. Điều này là cái nhận xét của tôi, mặc dầu cái lời tuyên bố chính thức của Fed, của ông Joe Powell nói rằng họ không lo ngại tí nào cả, nhưng mà dĩ nhiên đó là lời tuyên bố chính thức để trấn an, nhưng mà thật sự ra họ lo ngại nền kinh tế của Hoa Kỳ vì nạn thất nghiệp tiếp tục gia tăng. Và những cái dấu hiệu cho kinh tế cho thấy rằng nó nguội lạnh, thưa chị.
Dạ vâng. Vậy giáo sư có thể cho biết rằng là có bao nhiêu lãi suất khác nhau và FED giảm cái lãi suất là ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng. Khi mà mình nói giảm lãi suất đó, thì chung chung đó mình nói giảm lãi suất thì mình nghĩ là nó đơn giản lắm. Nhưng mà thật sự nó không phải đơn giản như vậy. Vì đó là một cái khoa học. Bây giờ mình cứ trước khi nói về cái đó thì mình nói tại sao cái lãi suất của Hoa Kỳ lại quan trọng như vậy, cái tiền lãi của Fed nó quan trọng như vậy, cái tính tính cái đường lối hay là chính sách và tiền tệ của Hoa Kỳ nó quan trọng vậy mà nó ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ, của thế giới luôn. Tất cả thế giới đều mong đợi cái hành động của Fed. Thì chúng ta cứ nhìn chung chung đi, đại khái đó là Hoa Kỳ đó, đồng tiền Hoa Kỳ là quý vị biết là cái đồng tiền của thế giới. Sau cái Bretton Woods Agreement thì tất cả thế giới đều nhìn nhận đồng đô la là đồng tiền của thế giới, đặt trên căn bản vàng. Nhưng mà Tổng thống Nixon đã hủy bỏ cái hệ thống vàng, có nghĩa là đô la trôi nổi thị trường, không đi theo giá vàng. Và sau đó thì đô la trở thành độc tôn, và một thời gian rất lâu đô la là cái căn bản duy nhất để thành giao thương, ngay cả buôn bán và dầu hỏa. Chuyện này nó đã thay đổi sau khi euro được thành lập khối EU, thì đồng euro nó chiếm một phần cái vị thế của đô la. Và gần đây người ta mua bán vàng không bằng đô la nữa, mà họ mua bán về bằng cái tiền của họ, ví dụ như Trung Quốc thì mua bằng nhân dân tệ, Nga này nọ. Cho nên đồng đô la mặc dầu không giữ cái địa vị độc tôn như hồi xưa, nhưng mà giao thương và thương mại trên toàn cầu đó vẫn là 75-80%. Là tại sao? Là tại vì á, nhiều quốc gia đó họ buôn bán với nhau bằng đồng tiền nhân dân tệ hay tiền Pháp hay tiền này nọ đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng đó, ngay cả tiền euro nữa, những cái đồng đó mặc dầu buôn bán vào đó, nhưng mà những đồng đó nó vẫn trôi nổi theo đồng đô la. Thành ra họ nói họ không dùng đồng đô la, nhưng mà thật sự Nga hay bất cứ quốc gia nào, ngay cả nhân dân tệ của Trung Quốc cũng phải tùy thuộc vào đồng đô la, vì cái đô la cái trong cái basket reserve của đồng tiền của họ nó có giữ đồng đô la và những đồng khác, mà đồng khác lại chạy theo đồng đô la. Thì đó là đồng đô la. Đồng đô la dĩ nhiên là bị ảnh hưởng đến tiền lãi. Hả, tiền lãi cao đó thì đồng đô la giá trị nó cao hơn, mà đồng đô la thấp đó, thì giá trị đồng đô la nó xuống. Cho nên nó ảnh hưởng đến luân chuyển của hệ thống tiền tệ qua hệ thống tiền lãi. Mình cứ suy nghĩ nôm na đơn giản, mà cái ví dụ mà tôi hay dùng nhiều năm nay đó là đồng tiền hay tiền lãi hệ thống như là dòng máu trong thân thể con người. Kinh tế của Hoa Kỳ hay của thế giới là một phủ lũ tạng. Làm ra máu nhiều, máu ít, máu tốt, máu xấu, máu mỡ, máu trong này nọ, nó ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng mà vẫn là dòng máu nó ảnh hưởng. Thì đó là lý do mà tại sao thế giới đều theo dõi đồng đô la của Hoa Kỳ, vì nó ảnh hưởng. Và cái cơ quan Fed là một cơ quan thanh minh và được tín nhiệm nhất, được có khoa học nhất. Một kinh nền kinh tế của Hoa Kỳ 25.000 tỷ đô la, 25 trillion dollar, là ảnh hưởng rất nhiều, gọi là xuất siêu, gọi là xuất cảng nhập cảng với bao nhiêu thế giới. Đó là lý do tại sao tiền lãi, tiền đô la lại ảnh hưởng thế giới như vậy. Và Hoa Kỳ là như quốc gia duy nhất là siêu cường quốc vì cái ảnh hưởng của đồng đô la. Từ đó là cái gọi là cái nhìn đại cương về hiểu tại sao tiền lãi và đồng đô la nó ảnh hưởng đến thế giới nhiều như vậy, thưa cô.
Thưa giáo sư, khi mà giảm lãi suất xuống 0.5% thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với người dân của Hoa Kỳ cũng như là giới tiểu thương ạ, thưa giáo sư?
Vâng. Mình vào nhìn vào cái stock market, khi mà Fed vừa giảm xuống cái lãi suất liền lập tức đó, thì chúng ta thấy stock market nó lên, gọi là thị trường chứng khoán lên, nhưng mà sau đó nó xuống trở lại, có nghĩa là nó vẫn giữ cao hơn chút xíu không nhiều. Tại sao? Là tại vì á, trước khi mà Fed giảm á, thì như tôi đã trình bày, rất nhiều kinh tế gia, rất nhiều giám đốc của công ty, rất nhiều giới đầu tư, họ đã nghĩ rằng cuối tháng 9 này đó là giảm tiền lãi rồi, cho nên hệ thống stock market nó đã thể hiện một phần nào cái trường hợp này rồi. Nhưng mà họ không có dự đoán là họ giảm tới 0.5% nhanh như vậy. Có thể 30 ngày sau, 60 ngày sau, nhưng mà không là nhanh như vậy. Thành ra khi mà giảm như vậy đó, nó ảnh hưởng đến stock market rất nhiều. Là tại vì những công ty, quý vị biết là những công ty đó, họ bành trướng là họ phải vay mượn tiền. Họ phải bành trướng ở ngoại quốc, bành trướng nội địa thì tiền lãi rẻ, thì họ mới xây xưởng, mướn xưởng, vay mượn tiền. Và đối với người dân của Hoa Kỳ đó, thì trong cái thời gian ngắn hạn chúng ta không thấy thay đổi cái đời sống bao nhiêu. đối với người dân Hoa Kỳ đó, cái giảm đó đó đường dài hạn nó sẽ có, nhưng mà hiện tại trong nền kinh tế chúng ta thấy rằng nạn thất nghiệp cũng giống như vậy, stock market xuống một tí xíu, lên một tí xíu rồi xuống trở lại, cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà đường dài nó có. Nhưng mà trên kinh tế vĩ mô, có nghĩa là macroeconomic ấy, là những công ty này họ thấy nhẹ nhõm, có nghĩa rằng họ biết rằng đường dài sẽ tiếp tục giảm, đó là cái điều quan trọng, là họ sẽ tiếp mạnh tay vay mượn tiền để bành trướng, để chi khi tiền lãi giảm xuống nữa thì họ có thể tái tài trợ, thì nó giúp cho kinh tế được bành trướng. Nhưng mà đó là đường dài, trong vòng 5-6 tháng mình không thấy gì thay đổi cả, đời sống cũng thay đổi cả, nhưng mà đường dài thay đổi. Còn đối với người dân đó, bây giờ nói tới đây tôi mới nhớ hồi nãy tôi chưa trả lời những phần của cô Nam Phương trả lời câu hỏi. Đối với người dân đó, thì họ họ có cái ảnh hưởng nhiều, vì trong một trong cái hệ thống tiền lãi đó là vay mượn credit card. Người dân mà người nào mà trẻ mà xài tiền nhiều mà không có tiền mà xài mà mượn credit card đó, hiện tại họ cái tiền lãi của họ kinh khủng lắm, từ 21-25%, một cái số lãi kinh khủng, giảm 0.5% nó đỡ đi một phần nào. Rồi những cái lãi khác là lãi cho những người vay tiền để đi học là một chuyện khác. Về tiền lãi, trở lại câu hỏi của Nam Phương, tôi xin trả lời thêm là khi nói tiền lãi chung chung đó là nó có nhiều cái tiền lãi lắm. Khi mà mình nói rằng Fed giảm 0.5% đó là giảm của Federal Fund. Federal Fund là gì? Federal Fund là cái lãi chính thức do ngân hàng quốc gia nhà nước của Fed cho vay, cho phép những công ty ngân hàng cho vay lẫn nhau. Tôi xin định nghĩa lại. Federal Fund là cái tiền lãi của chính phủ liên bang Fed khuyến cáo những công ty ngân hàng cho vay lẫn nhau. Là tại sao? Là tại tất cả ngân hàng đó, họ có một cái điều kiện đó, là phải giữ một cái dự trữ tiền ở trong Federal Reserve, một cái số tiền nào đó. Mà ngân hàng nào có nhiều tiền, họ có quyền cho những ngân hàng khác cho vay. Thì cái ngân hàng khác cho vay đó là cái đó Federal Fund được giảm. Có nghĩa là từ 4.75 tới 5%, lúc trước thì cao hơn 0.5%, được giảm 0.5%. Thì những ngân hàng này có tiền nhiều cho vay với cái giá thấp hơn cho ngân hàng khác, thì điều đó là anh thấy ra sao? Thì ngân hàng khác mà được cho vay như vậy á, thì họ được giảm đi cái tiền lãi đó, thì họ cho vay vào do những công ty cũng được giảm, họ cho vay cho những người mượn credit card cũng được giảm, họ cho vay cho địa ốc cũng được giảm. Thành ra nói về tiền lãi đó, nó có nhiều loại lãi lắm. Lãi gọi là lãi cho prime rate là gì? Đó là cái lãi những ngân hàng cho vay những công ty lớn nhất trên thế giới, thì những công ty đó hiện tại cái lãi vẫn là 8%. Còn lãi về địa ốc, ví dụ như lãi về địa ốc mà mượn một cái gói nợ 30 năm cho ngôi nhà vẫn là 7%. Nếu mua địa ốc với cái gói nợ là 15 năm thay 30 năm á, thì 6.7%, 5.7%. Nó thấp hơn là 7% khi mà mình ngắn hạn. Rồi lãi như tôi đã trình bày, lãi credit card là tới 21-25%. Rồi có nhiều là lãi lắm. Thật ra khi nói lãi chung chung đó, mình nghĩ là nó giống nhau, nó không giống nhau, nó nhiều lãi lắm. Rồi là deposit rate, đó là lãi tiếng Việt Nam gọi là lãi huy động đó. Đó là ví dụ có tiền, ví dụ hồi hưu không muốn mạo hiểm nó để vào để lấy tiền lãi đó. Thì cái lãi đó nó lại khác nữa, là càng thấp nữa, hiện tại nó dưới 4%. Thật ra nó có nhiều lãi lắm thưa cô, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là châu Âu, khối EU đó cũng giảm tiền lãi 2 lần, và nhiều cái quốc gia khác cũng đã giảm tiền lãi trước Hoa Kỳ. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Vâng, hết đối với tôi thì hơi quá thận trọng. Đó là lý do mà tại sao kỳ này họ mạnh tay, họ xuống 0.5%. European Central Bank đó, có nghĩa là khối Âu Châu đó, khối mà 27 quốc gia đó, là ngân hàng của trung ương của họ, cách làm việc họ cũng giống Fed vậy, rất khoa học, rất thông minh, rất là phi chính trị đó, thì họ đã giảm một lần rồi bây giờ đó họ giảm một lần nữa, rồi Fed mới giảm, là có nghĩa là họ giảm 2 lần và Fed mới giảm 1 lần. Rồi những ngân hàng khác trên thế giới, ví dụ như bên Canada, bên Úc, bên Malaysia, họ đã giảm rồi. Nhưng mà Fed họ cẩn trọng là tại vì đó, thật sự ra đó, cái nạn lạm phát hay là tình trạng thất nghiệp hay là kinh tế mỗi quốc gia nó có tính cách quốc gia, nó đặc thù. Thành ra mỗi quốc gia họ vận hành khác nhau tùy theo cơ quan ủy tiền tệ trung ương hay là ngân hàng nhà nước hay là trường hợp mà những cái quốc gia nhiều ngân hàng đó họ nhận lệnh thẳng từ thủ tướng, ví dụ như ở Việt Nam đó thì họ nhận lệnh thẳng từ thủ tướng ngân hàng nhà nước, họ có một cái phần nào quyết định, nhưng mà đôi khi ảnh hưởng chính trị của quyền lực cũng ảnh hưởng. Còn Fed trường hợp này đó là phi chính trị. Fed là một cái cơ quan được tổng thống bổ nhiệm, nhưng mà khi bổ nhiệm rồi chỉ trả lời thẳng cho quốc hội mà thôi, không có phi chính trị. Đó là cái son sắt của cái tổ chức của Fed là phi chính trị, và chỉ mục đích của họ là hai mục đích. Tiên khởi là giảm kiềm chế lạm phát, nạn lạm phát đến cái mục đích là 2%. Điều thứ nhì là công ăn việc làm, kích thích kinh tế để công ăn việc làm đạt được cái mức 3.5% nạn thất nghiệp. Đó là cái điều lý tưởng mà Fed họ muốn thực hiện được, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, như vậy thì tại sao mà lãi suất của Hoa Kỳ lại ảnh hưởng đến thế giới nhiều đến như vậy ạ, thưa giáo sư?
Vâng, lãi suất của Hoa Kỳ đó, nhất là những quốc gia mà gọi là xuất cảng, nhập cảng với Hoa Kỳ rất nhiều. Quý vị biết là Trung Cộng là một quốc gia là mặc dầu là đứng thứ nhì trên thế giới, nhưng mà Hoa Kỳ bớt tiêu thụ là họ cũng chơi với. Họ làm đủ thứ, đủ trò hết, từ ăn cắp công nghệ cho đến chiêu dụ cho đến này nọ, để chi để họ xuất cảng vào Hoa Kỳ. Việt Nam thì dĩ nhiên là xuất cảng vào Hoa Kỳ là nhiều nhất. Những quốc gia nào cũng vậy. Tại vì Hoa Kỳ là một cái quốc gia kích thích kinh tế trên 70% là do tiêu thụ của người dân nội địa. Thành ra cái lãi suất nó ảnh hưởng là tại những quốc gia đó, đó khi mà xuất cảng nhập cảng với Hoa Kỳ, nhất là xuất cảng đó, thì cái exchange rate có nghĩa là tỷ giá hối đoái đó, nó phải được gọi là luân chuyển theo thị trường, vì luật WTO bắt buộc là không được lũng đoạn hệ thống tiền tệ. Mặc dầu như vậy, mình thấy rõ nhiều quốc gia đó họ nhúng tay vào để mà ảnh hưởng tỷ giá hối đoái, để chi đại hàng hóa họ trẻ để họ xuất cảng, thì những quốc gia này nếu mà lạm dụng quá thì bị Hoa Kỳ gọi là trừng phạt hay là phạt thuế quan vì lũng đoạn hệ thống thị trường. Cho nên mỗi lần mà Fed mà giảm tiền lãi họ mừng lắm, là tại vì họ đã nhúng tay vào để lũng đoạn. Bây giờ cái giảm nó xuống, hoặc là nó giảm thật sự, hay là nó gọi là ngắn lại cái sự khác biệt giữa cái tiền lãi của họ, tỷ giá hối đoái đối với thị trường, thì họ không sợ bị phạt. Thành ra đối với những quốc gia đó, họ rất là mừng vì giảm tiền lãi đó. Thứ nhất là làm cái tỷ giá hối đoái nó cân bằng hơn, exchange rate nó cân bằng hơn. Thứ thân gì nữa là người dân Hoa Kỳ đó mà tiền lãi thấp đó, họ tiêu thụ nhiều hơn, mà họ tiêu thụ nhiều hơn là chi là hàng hóa sẽ được nhập cảng nhiều hơn. Nó đi dây chuyền như vậy thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Và xin một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương cùng đồng hành với Quỳnh Lan. Và xin kính chúc tất cả quý thính giả một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.